Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với sự yêu mẫu của ban tổ chức. Hôm nay sư hoàng xin giới thiệu quý vị đến cái bài thứ nhất trong chủ đề thực hiện đó là giới thiệu tổng quan của thực hiện. Các phần nào các bạn thì muốn đi, còn không thì quý vị tự đi với nhau. Để không sư hoàng biết bạn là cái khác gì, khác gì. Cái bài thứ nhất chúng ta học hôm nay đó là giới thiệu tổng quan về thực hiện. Thì học giới thiệu tổng quan này sư phạm chia thành là bảy phần nhỏ. Cái phần thứ nhất là những cái tầm quan trọng của thực hiện. Xin lỗi quý vị, cái phần giới thiệu tổng quan này sẽ chia thành bốn phần nữa. Phần thứ nhất là giới thiệu tổng quan của thực hiện. Phần thứ hai là định tiêu biểu về thực hiện. Và phần thứ ba là giải thích kháng thực hiện các vấn đề liên quan. Và phần thứ tư là bài công trình tham phú quý vị đã học. Bây giờ trong cái đặc biệt là còn thiết kiệm một chuyện là còn không chỉ một chuyện nhanh nhanh. Cái phần thứ nhất trước tổng quan đó thì sau đó chia thành bảy cái phần nhỏ. Phần thứ nhất là cái tầm quan trọng của thực hiện. Cái tầm quan trọng nhưng quý vị biết thực hiện thì gọi là thực hiện hiện đạo, là nền tảng của một người sống có đời, để được gọi là người chúng ta không những là chịu nhân giới mà cũng thực hiện. Và chính cái nhân thực hiện này, một người có thể được sanh lên cái cảnh giới cao thượng hơn, cụ thể là cảnh giới chư thiên, và đó là nền tảng để chúng ta tu tập cao thượng hơn nữa, đó là thành ra chuyên gia của ta và đến qua vị tổ cụ là một vị Phật. Cho nên là một người ở đời để được gọi là người đúng nghĩa là chúng ta phải là có nhân đức, nhân ái, có nhân nghĩa. Nhưng cái chữ nhân này nó có cái chữ thiện. Chính vì vậy mà người chung nói rằng là thiện căn ở tại làm ta, chữ tâm kia mới về cả chữ ta. Hoặc là người dân chúng ta bây giờ nói là người ấy có, người ấy có tâm đó. Thì tâm đây có nghĩa rằng là có rất nhiều tính tốt, tương thiện. Cho nên pháp Phật thiện quý vị vào cái cõi Phật còn sinh thiện, chính Đức Phật giảng trong rất nhiều kinh, giảng rất nhiều kinh. Như ngày nay được ghi lại trong Luận Bộ Kinh, Luận Bộ Kinh tương ứng tên chi với bộ. Đặc biệt là trong cái bộ kinh nói về các pháp số thì Đức Phật giải nghĩa rất là nhiều lần về thực hiện. Trong trường bộ kinh, trong trường bộ kinh mà ngày hôm nay quý vị được nghe giới thiệu hai đoạn kinh căn bản, đó là những bài kinh kinh Thượng Thế Nhân Bộ số 27 trong trường bộ kinh, và bài kinh nữa là kinh Chánh Chí Kiên số 9 trong trường bộ kinh. Đó là hai cái bài kinh tiêu biểu trong cái hệ thống Địa Vị Gia. Bởi vì quý vị khi được học đó, thì không chỉ nhớ hàng trong một cái hệ thống, trong một nền văn học nào, mà chúng ta nên mở rộng cái tầm nhìn chúng ta có cái kiến thức bao quát. Ví dụ như quý vị biết cái nền văn học Phật giáo, nó có nền văn học và văn học Digya, tức là văn học Bali, và tổng một nền văn học ở lúc bấy giờ nó đã rộ nền văn học Sanskrit, và sau đó truyền sang Trung Hoa về cái văn hệ chỉ hai ngày đây. Thì cái bản văn mà hầu như đang được Phật tử đều biết về thực hiện đó là kinh Thực Hiện Hiện Đạo bài hạng bài, bài hạng bài cái không hạng bài ở đây. Và bài kinh đó do ngài Thật Xoa Na Đà, mà ngài rất tinh thông cái chuyện đó gọi là Tam Tạng, cho nên người ta thường gọi là Tam Tạng pháp sư Thật Xoa Na Đà. Thời Đại Đường, ngài xuất thân ở nước Cung Điện, là một trong những 110 nước ở Ấn Độ khi đi qua Trung Quốc và dịch kinh Thực Hiện Hiện Đạo này. Cho nên cái nguồn tư liệu tham khảo cho cái bài giới thiệu tổng quan của thực hiện này, quý vị có cơ hội tiếp cận đến ba bài kinh. Một là kinh Thời Thế Nhân Bộ, kinh Thời Thế Nhân Bộ số 27 trong trường bộ kinh. Và kinh thứ hai là kinh Chánh Chi Kiến số 9 trong bộ kinh, và bài kinh mang cái dấu ấn của đại thừa là kinh Thập Thiện Hiện Đạo. Kinh Thập Thiện Hiện Đạo, và kinh Thập Thiện Hiện Đạo số 1 có photo sẵn đây, rồi chúng tôi quý vị có thể lấy photo về đặt lên bàn, và cũng như là cái tài liệu mà Giác Hòa giảng giảng thì Giác Hòa cũng có sẵn đây đây. Và hôm sau trước khi Giác Hòa sẽ đến nhờ ai đó thêm cái tư liệu có thể photo sẵn, ví dụ đây là 100 quý nữ sĩ thì Giác Hòa sẽ photo sẵn để quý vị có tư liệu học đó nha. Tức dựa vào những gì Giác Hòa đã ghi nói ra đây, rồi quý vị ghi nói thẳng vào quý vị có cái tư liệu. Thì thưa quý vị, Thập Thiện Hiện Đạo là một cái chủ đề mà trong suốt 45 năm Đức Phật giảng pháp, Đức Phật giảng đi giảng lại là chuyện đó. Không những vậy, Đức Phật bị giảng, ví dụ như ngài Sa Di chúng ta, tức là ngài Sa Di Phật, ngài Sa Di Phật cũng giảng về đề tài này. Và đối tượng để mà học hỏi cái giáo pháp này là người cư sĩ Thích Gia. Bởi vì người cư sĩ Thích Gia cần phải hành các pháp thực hiện này để được sanh thiền, và nó cao hơn là các vị thánh văn, tức là cái vị đại đức Phật cũng học hỏi được, chứ không phải là người cư sĩ Phật. Bởi vì như ngài Tôn giả Sa Di Phật nói, để được gọi là thế nào là chánh kiến, nó được cái ý của chánh kiến thì phải biết thế nào là thiền, thế nào là ác, thế nào là thiền, thế nào là ác, càng vàng của thiền là gì, càng vàng ác là gì. Cho nên cái đối tượng mà Đức Phật giảng về cái nội dung Thập Thiện này không chỉ là cư sĩ mà ngay cả hàng xuất gia cũng phải học, ngay cả hàng xuất gia cũng phải học. Mà mở rộng đối tượng này ra không phải là hàng người ở mỗi người, mà ngay cả hàng phi nhân hoặc là các loại lâm thần, ví dụ như kinh Kinh Thập Thiện Hiện Đạo đó, thì Đức Phật theo kinh văn nói là Đức Phật giảng ở Đại Kiệt Bà Lâm Phục, ở Lâm Phục giảng cho là vua rồng và những loài đồng hành ở dưới địa, tức là chúng sanh ở dưới địa. Cho nên thưa quý vị, cái phần giới thiệu tổng quan này, thứ nhất là nó nói tầm quan trọng của Thập Thiện. Nếu chúng ta không có những Thập Thiện thì chúng ta không có cơ hội sanh được các cõi trời, và chúng ta không có tiến xa đến qua vị thành tựu thời gian của Đức Phật. Phần thứ hai là A Giảng, cũng là người giảng là Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử. Phần thứ ba là đối tượng nghe thánh là các vị cư sĩ, các hạt thanh văn và nghe cả các bậc phi nhân. Phần thứ tư, ý kiến phần của Thập Thiện là gì? Thập Thiện tiếng Bali là Đa Sa. Đa Sa tức là thập, là mười. Kusala là thiện. Đà Ma là pháp. Tiếng sẽ tiếp là Đà Ma. Các nhân nghĩa rồi mà cũng là pháp. Là thập thì gì? Thập thiện, chữ thiện, thiện. Thập thiện gì? Thiện vị đạo vô phần lớn số kinh điển đại thừa thập thiện vị đạo học thiện. Nghe chữ thiện này rất là hay quý vị. Chữ thiện này ở trên là bộ dương và chỉ con dê, ở dưới là bộ thảo, thảo cũng là con, con dê thì con. Chữ này là một khẩu kinh điển là chỉ cho con dê, nó rất là thiện là nó chỉ cái cỏ mà sống không. Vậy cũng có cái hay của nó. Cho nên tiếng Bali là Đa Sa là học, là mười. Kusala, Kusala tức là thiện. Đa Ma là pháp, đúng ra là học, học thiện pháp. Còn khi nói là chữ nghiệp, chữ nghiệp đó là chữ Kama. Ở đây chữ nghiệp, khi nói chữ nghiệp này, Kama là chỉ cho một hành động, cho nên ở cái học thiện nghiệp có nghĩa là 10 cái hành động thiện là 10 hay là nó có 10 cái khác, 10 cái khác kiểu là 10 cái khác kiểu là à. Chính thưa quý vị, nó đến 10 cái khác kiểu là đó là gì? Thân có 3, khẩu có 4 và vị có 3. Dựa trên 3 điều này, thập thiện nghiệp dựa trên nền tảng nào? Dựa trên nền tảng con người mà nói. Dựa trên nền tảng con người mà nói, dựa trên con người nó gồm có thân, khẩu và ý. Thân, cái gì mình thấy đây? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Mắt, tai, cái gì không ạ? Còn khẩu là cái miệng mình nó phát ra. Và đây là hai cái nơi nó biểu hiện được cái ý. Cho nên nói đến thân thì nói đến con người nó gồm có ba cái chỗ tạo nên cái hành vi, tạo nên cái hành động. Và chính cái hành vi, cái hành động này thiện hay ác sẽ dẫn đến quả phước hay quả khổ. Cho nên nói đến các cái chi pháp, các cái chi pháp của thập thiện, thứ nhất là thân thứ ba, tức là không sát sinh, không có trộm cắp, không có tà, không có nhiều. Tinh thoảng mà nói rằng là không có, không có tà dâm, không có tà dâm thì ý nghĩa hơi hẹp hơn là không tà trong nói chung. Chỉ tà trong nói chung có nghĩa rộng hơn, mà cái bài sau quý vị sẽ được học chi tiết thế nào là sát sinh, thế nào là không sát sinh. Ngày hôm nay thì giới thiệu qua thôi. Thì thông ba là không sát sanh, không trộm cắp, không có tà hạn trong các chủ, khẩu có bốn, không có nói dối, rồi không nói hai lưỡi, tức là không có lưỡi thiệt, không có hát khẩu, tức là không có nói hai tiền, và không có nói phụ thiệt. Và chữ hát là vọng ngôn, lưỡi thiệt, hát khẩu, bảy lưỡi. Vọng ngôn tức là nói dối, nói không thật, vọng ngôn. Rồi lưỡi thiệt tức là chỉ hát lưỡi thiệt tức là hai lưỡi đây tức là nói đến việc mà có tâm phật, nói đẹp này, nói chuyện đẹp kia, nói đẹp kia, nói chuyện đẹp. Thì nội dung thông thiện này chúng ta sẽ được triển khai chi tiết hơn vào cái bài thứ hai. Bài hôm nay chỉ giới thiệu tổng quan về thông thiện, các vấn đề liên quan của nó, cho nên chúng ta không có đi sâu vào. Và nói đến hát không tức là nói đẹp đề, nói phụ thiết là nói cũng còn màu mè vô định. Cái trên thực tế thì nó không chân thật. Và cái ý, ý các bạn thường nói là không tham, không sân, không si, đó là không sắc, được không? Chứ đúng ra là không có tham dục, không có sân giận và không có tà kiến. Ai cũng còn rằng, ai còn cố gắng thức quyết định, thập thiện, cái tiêu chuẩn chúng ta là không có tà kiến không? Không có tà kiến, không có nhận thức là tà không? Còn vô minh là còn mãi đến khi nào chúng ta thì chúng ta là ai thân của mình. Thậm chí chúng ta trước được cái sơ quả tu đồ hoàn vẫn còn vô minh, chỉ quả tự hành vẫn còn vô minh, a la hán vẫn còn vô minh đến khi a la hán chúng ta vô minh. Cho nên đức phật không có đặt vấn đề quá cao siêu. Cho nên cái thập thiện trong cái ý là không tham, không sân và không tà kiến. Ai cũng còn tham hết, nhưng mà trong cái bài này nó sẽ giới hạn lại không có tham ác. Ai cũng còn sân, thậm chí a la hán vẫn còn sân, cái sân gì đây? Cho nên đây giữ tham sân trong cái nghĩa thập thiện này nó cũng khác với cái tham sân của các con thật, mức độ nó nặng nề. Cho nên chúng ta sẽ có thời gian đầu tư vào thế nào là vừa cái chi pháp này. Ví dụ như chúng ta nói cái việc đó có tham không, việc đó có sân không, mình ở nhà mình đặt buổi không biết có sát sinh hay không, ở nhà mình phải giết động biết có sát sanh hay không, ở nhà mình cũng thuốc sát sanh hay không. Những vấn đề này chúng ta sẽ học vào ngày thứ hai. Và quý vị đối lập với thiện pháp chắc chắn là có bất thiện pháp. Thiện pháp là kusala, tiếng Bali thì một cái chiếc động từ a kusala là bất thiện. Bất thiện thì một chiếc động từ thôi. Akusala. Như vậy thì có 10 thiện thì chắc chắn phải có 10 điều ác, 10 điều bất thiện. Ngược lại sát sanh bây giờ không sát sanh, không sát sanh bây giờ sát sanh, không sát sanh là thiện và sát sanh là bất thiện. Và như vậy chúng ta có 10 thành rồi. Nhưng thế nào là cái bất thiện và thế nào là ngay cả bất thiện thứ. Sư đệ một cái câu hỏi để quý vị trả lời. Thì như Đức Phật nói, sắc sanh là bất thiện, trộm cắp là bất thiện, tà hành các dục là bất thiện, nói dối là bất thiện, nói hai từ là bất thiện, nói nặng nề là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất thiện, tham là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Như vậy mười pháp đối với Phật là không sát sanh bất thiện thì dễ rồi. Nhưng cái gì cái bản của thiện đó, cái gì là cái bản của bất thiện đó, hiểu được cái kết bản của thiện là vô tham, vô sân, vô si. Và kết bản của bất thiện là gì? Tham, sân, si. Chúng ta đến là đạo ngàn học hoài học mãi tham sân si tiếng qua đây là lô ba cô sa và bộ hàng tham sân si. Ở đây lớp cơ bản nên không cần phải đi sâu vào các thông tin đấy này. Và cái phần cuối cùng của cái phần một ra mã này là cái tính tiêu biểu mà chúng ta nên đọc sự giới thiệu này. Quý vị phải đọc tên sư nhi là người giới thiệu vô, quý vị sẽ là tùy phật sư nhi cung cấp tài liệu vô, sư đưa tên sư giới thiệu vì không phải một chữ vô thôi. Cho nên kinh mà quý vị đọc phải học một kinh thở tế vô, số 27 ở trong vườn cổ kinh, vườn cổ kinh là một cổ kinh rất là lớn, chuyện gì dài nhiều kinh lắm, 3-4 kinh như quý vị chỉ cần đọc một kinh là đủ rồi. Anh đem nhà xuất tập kinh thứ hai là kinh chánh kiến kiến, đây là sự lấy những kinh tiêu biểu thôi, trong mỗi cái thứ quý vị phải đọc thôi. Sư như các nhà quý vị học về chính chất phải sư để dạy dạy hết rồi, dạy dạy một năm dạy hết quý vị. Kinh chánh chánh kiến kiến kinh chánh kiến kiến hai kinh. Và kinh này kinh tự thức bộ là do Đức Phật nói, cho Đức Phật nói với một người cư sĩ tên là Vasetha. Cái này là sư lấy đại từ đơn cố, nghĩa rằng là kinh này Đức Phật nói cho cư sĩ trong lúc nói thập thiện. Còn kinh này do ngày sanh chúng ta tức là sáng Đức Phật, tức là ngày sanh Đức Phật. Ngày sanh Đức Phật là một tu môn chánh pháp đại từ Đức Phật giải thuyết, lấy hai bài kinh một, nó thuộc hai kinh này, nó thuộc bên lề của là Di Ca Gia. Di Ca Gia tức là bộ tiếng Anh là collection, collection nó được truyền tống, nó được viết bởi ngôn ngữ Bali, cho nên gọi là bên lề Bali. Và sư đưa ra một cái kinh nữa là kinh thập thiện nghiệp đạo, đây thập thiện nghiệp đạo. Ba kinh là đủ rồi. Ba kinh như vậy thì quý vị đọc, quý vị sẽ thấy được Đức Phật dạy thập thiện cho đối tượng nào. Một là cư sĩ, hai là thập thiện này do ngài Tôn Giả Sắc Phật dạy các vị sư đệ mình, để các vị sư đệ quý vị theo mình. Và theo thì không có điểm đại thừa, không đại thừa. Và hai giai đoạn thì thông đại thừa thì thông thường giới thiệu thập thiện nghiệp đạo. Đây là kinh rất kết quả cho các vị học sự sa di mới xuất gia học bài kinh này. Cứ thuở xưa sư hoàng là học lớp cơ bản bắt đầu sư cũng học bài kinh này, học tứ thập diệt chương, thập thiện nghiệp đạo, kinh di giác không ạ. Nhưng mà hồi đó sư chưa được học hai cái này đâu, hai cái này lớn của sư được học. Nhưng bây giờ lớp này là lớp Phật tử thành phố, lớp Phật tử nó được các thầy giảng dạy nhiều, cho nên không những sẽ giới thiệu học thiện nghiệp đạo à, mà còn sẽ giới thiệu hai cái này nữa để quý vị thành và học bộ cơ bản cho tiểu quần. Phần hai đáp án trong cái bài soạn của sư đó là giới thiệu hai bộ kinh, hai bộ kinh mà sư mới giới thiệu là để quý vị thấy à, Đức Phật nói à, về học thiện như thế nào, nói về học thiện như thế nào. Phần hai là mã trong cái bài giảng của sư. Phần một là giới thiệu tổng quan à, phần hai là giới thiệu gọi là các bộ kinh căn bản à, trong à, trong kinh đại thông qua à, thông qua à, bài bài kinh này. Bài kinh thứ nhất là kinh Thử Thế Nhân Bộ, hơi dài để sư đạo của thiện em này và sách hai thì nó dài lắm, chỉ rất một đoạn thôi. Có người sáng tế thì ở đây sư muốn nói đọc thêm một chút xíu bài kinh này. Đức Phật nói đến cái tính chất vĩnh đại của con người và ai cũng có thể đạt được thiện nghiệp và ai cũng có thể đạt được thiện nghiệp. Cái thời Ấn Độ xưa người ta cái cho rằng là các vị sa môn, các vị thạc chí hoặc là các vị sáng tế thì tức là những người một là tu sĩ, hai là những người sinh ra trong cái hoàng hoàng tộc làm chính trị và tướng quân vân là những người cao thượng, là những người tốt đẹp. Và ở cho rằng những người về sáng cũng là ba, những người làm con là thương gia vân vân, không thường những người thấp kém. Đức Phật nói không, dù sao mọi có bốn giai cấp hay là bao nhiêu cấp nữa, nhưng mà không phải do người ta sống ở giai cấp cao xa quyền quý mà người ấy trở nên cao thượng rồi, mà có phải người ta sinh trong gia đình nô bộc nghèo khó do xã hội bất công áp đặt mà người ta không được và trong sạch trong đời đó. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng ai cũng đạo có thể đạo thiện nghiệp và ai cũng thể đạo có thiện nghiệp. Cho nên Đức Phật nói với cư sĩ gọi là Vasiddhi như thế này, em còn thôi. Có người sát tế lị không sát sanh, không có giết của, không cho, không có tà hạnh, không nói đau, không có hai lưỡi, không có ác khẩu, không có lời thủ kiếp, không có tâm tham, không có tâm sân. Có, em biết này ba sát tha những pháp ấy là thiện, do nó được thiện cho nên Đức Phật và mọi người gọi là thiện, cho nên luôn gọi là thiện. Thế nhiều khi nó là phải chẳng hạn, nhưng mà rồi nhiều người gọi là thiện, nhưng mà Đức Phật nói do có 10 yếu tố này hay 10 pháp này cho nên pháp ấy là thiện và được gọi là thiện. Những pháp ấy còn có bản chất của nó là không có tội, bản chất nó không có tội và gọi là không có tội. Tức là Đức Như Lai nói đúng theo cái bản chất của bạn, của bản thân, thì Đức Phật không có gán cho, Đức Phật không có áp đặt. Cho nên từ ở trong một cái lời kinh chúng ta phải thấu hiểu ý cái pháp, những pháp ấy nên hành trì, Đức Phật hành lễ phải hành trì. Những pháp ấy xứng thánh pháp, pháp ấy xứng với Phật Phật thân. Cho nên cũng là người thực hiện này thôi, nhưng mà có thể không những giúp chúng ta thăng hoa lên cái gọi là cái cao thượng mà còn đã tương xứng Phật thánh, cho nên lúc đưa chúng ta đi vào tu đồ hoàng, tu hoàng đạo tứ đà, đạo a hàm, đạo a a la hán và bốn đạo bốn quả chữ niết bàn. Cho những pháp ấy xứng thánh pháp và được gọi là xứng thánh pháp, những pháp ấy bạch pháp, nó còn gọi là bạch pháp, bạch là đen, hắc là đen. Cái pháp mà có thể gọi là pháp dùng rất là đậm, dùng rất là đậm, và những pháp ấy có bản quả, tức là có cái quả này. Những pháp ấy được người trí tán thán, những người mà người không trí họ có tán thán thì quý vị là tốt hay không, họ đem thì họ phật rố họ thì đạo thì tốt hơn. Nhưng mà đối với những ai mà làm việc tốt á, thì được người tốt, được người mà tán thán á, phải là những người trí. Và và có thể là Phật thánh, bởi vì tương xứng với Phật thánh cho nên người Phật thánh ta và đã tương xứng với kiến trí của những người có trí tuệ thì người trí cũng đang thắng. Ở đây người pháp ấy được tìm thấy trong một số người sáng tế rồi này. Vasiddhi có người bạn là một là đại khái còn chung như thế. Rồi này với sắc thái các từ tại sát hay những từ của Đà La vân vân, nội dung cũng được làm lại như vậy. Có nghĩa rằng là trong bất kỳ cái hạng người nào trong xã hội cũng có thể tạo nên những cái gọi là thất nghiệp, hoặc là tạo nên bất nghiệp, hay nói cách khác là tạo nên ác nghiệp. Ác nghiệp tức là akusa, là tạo nên cái nghiệp là kusa, kusa là tạo cả là pháp. Cho nên không có ai nói rằng những sư nó học sư sanh ra tu nhỏ như vậy, cho nên nó là nó trong sạch chưa hề có. Hoặc là nói rằng là mình sinh ra trong gia đình giàu có quyền quý cao sang, mình được cao thượng hết, không hề có. Bởi vì trong đời sống hàng ngày ai là không có thoát, ai là không có tiền để nói, và ai không có suy nghĩ ý chí để suy nghĩ. Với ba cái vượt ngõ này nó tạo nên hành động chính kẻ sinh, hành động đó, hành vi nó tạo nên gì cả mà ý nghĩa action, hành động thôi, hành động hành vi action. Và chính cái karma này thật là những karma tiếp theo tôi sẽ biết, đây là sẽ biết của mình. Còn đây cái kinh Bali hố, Bali cũng đã có cái gọi là hai nhà. Như vậy thì chính cái mười việc thiện, mười việc thiện là tạo nên gọi là cái bạch quả, và nếu ngược lại thì quả khác thì tạo nên khác quả, nó tạo nên cái khổ quả cho mình. Đó là cái đầu tiên. Mà Đức Phật tuy nói cái gọi vậy nhưng mà nói là cái bản chất của nó, bởi vì nó không có khổ, bởi vì nó là bạch pháp, và Đức Phật khích lệ chúng ta nên hành trì và pháp này được vị trí tán thán. Cho nên tuy chỉ là một đoạn tư thô, nhưng Đức Phật đã triển khai các phương diện của thập thiện hộ, đó là theo kinh bản. Bản kinh thứ hai là kinh Chánh Chi Kiết, Samatithi Sutta, kinh số 9 ở trong trụ bộ kinh. Bản kinh này do tôn giả Sariputta tại ngài Sariputta kêu các sư đệ lại để giải thuyết. Không phải ai tu hành thông kinh thực sự hết vấn đề, nhiều vị tu hành 10 năm 20 năm cũng có cái ác là kiến thường thường cái phòng vừa cũng có nhận thức sai lầm, cho nên quý phật tử có nhận thức sai lầm cũng là để tu. Nhưng mà thuở học cũng có nhiều vị cư sĩ rất là tinh thông tinh pháp thưa quý vị, chứ không phải là không. Cho nên xưa cũng như nay ngôn ở nhiều hàng thì theo cũng rất là công khai, nhưng với nhiều vị cũng rất là bảo đồng. Cư sĩ cũng nhiều vị rất không tuệ, nhưng nhiều vị cư sĩ cũng có nhiều vị rất là thạc kiến, rất là tương tự. Cho nên tôn giả sĩ của ta vào một thuở đã kêu các vị sư đệ đến và giải dạy về thế nào trên thế giới, sẽ gọi ra chư thiền, tức quả các sư đệ mình gọi là chư thiền. Bậc thiền đó, bậc thiền là bước đến bậc thánh. Bậc thiền là cái người mà là có tùy, gọi là tùy tín hành và tùy pháp hành, tức là đã có niềm tin chắc chắn với giáo pháp và đã được học pháp rồi, gọi là thiền. Còn những người giờ ngoài đường mà không biết tu hành gì gọi là phàm phu. Còn những người nào mà có niềm tin chắc chắn giáo pháp và cũng nghe pháp, học có giáo pháp và bậc thiền luôn, dĩ nhiên là quả sư đệ mình gọi là bậc thiền, nói nhiều việc cũng đã giữ được sơ quả gì quả tác quả thức quả rồi, nhưng sư đệ mình nên gọi là bậc thiền. Nhưng mà sư đệ mình thưa sư huynh, thưa tôn giả, là có các sự hồ hết, gọi rằng là chư thiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bậc thiền và tuệ tri được cái ngộ bậc thiền. Ở đây nói đến là tuệ tri tức là sự hiểu biết một cách thấu đáo. Thì ban nha là sự hiểu biết một cách thấu đáo toàn diện. Một sự hiểu biết tuệ tri, tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được cái ngộ bất thiện. Đầu tiên nói đến bất thiện luôn, nó rất có bất thiện trước. Tại sao nó rất bất thiện trước? Bởi vì cái pháp này nó phổ biến hơn, cái pháp này nó tràn vào trong tâm thức của chúng ta, cho nên nó rất bất thiện trước. Trong các bản sách dạy kinh văn của bài thông thường là nói cái pháp để nói pháp với lòng, và là nói cái pháp pháp xấu trước. Chúng ta tiến hóa từ thực tâm cả, cho nên là thấm cho cái pháp, cái pháp thấp kém rất nhiều. Cho nên bây giờ chúng sinh mà nói những cái pháp thấp thấp á, hoặc là pháp thế gian hay cũng hiểu, thì nói là pháp cao thượng giải ngộ thì cũng hiểu. Thì bây giờ nói đến cái pháp mà sát sinh trộm cắp tà dâm, nói dối chuyện không đâu thành thủ chữ thì dễ lắm. Rồi nói đến là tham tham hành si mê rất dễ, cái pháp bất thiện rất là dễ. Ví dụ quý vị mà cứ lật ra trang báo hàng ngày coi chỗ nào mà cũng nói bất thiện pháp, nhưng mà có cái chỗ nào nói thiện pháp có nhưng mà không phải là nhiều, còn chỗ nào sạch vỡ báo chí chỗ nào cũng nói bất thiện pháp, cho nên các vị nên bất thiện luôn. Vậy thế nào là thiện? Usama, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện, và thế nào là căn bản của bất thiện? Ở đây ngài đưa ra thế nào là thiện và thế nào là một thiện vụ, tức là vừa một cặp thiện cái bất thiện, cái vụ bất thiện và thiện cái vụ thiện. Ngài trả lời luôn chữ hiền xác thật là bất thiện, nội dung của chúng ta lấy của không cho là bất thiện, tà trong các điều của bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai điều là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói cũng chưa là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Những phần này bài sau sư sẽ giải thích thế là sai sạch để hôm nay thì học thấy được cô và khi hiện thế nào là cái mục bất thiện? Tham, tham, tham là cái bài bất thiện của bài đủ xe của hạn và những cái dễ học đơn giản rất dễ học của bài đủ xe của hạn. Cô bạn, cô xem một hàng rất dễ học. Thì tham là cái bộ của bất thiện, sống là cái bộ của bất thiện, sinh là cái bộ bất thiện. Chứ hiện như vậy gọi là cái bộ bất thiện. Đơn giản quá, con này thì khi để con hỏi thứ thế nào là cái bộ của bất thiện, đây quý vị đã biết con trả lời. Mình đứng quýt. Bây giờ đây, ngày sáng là con trả lời cho mình rồi. Tham sân si là cái quán của bất thiện. Anh làm nhiều điều bất thiện ghê lắm, nhưng mà cũng không gọi ba cái gốc rễ này, ba gốc cái gốc rễ này. Những cái chuyện mà thật thiện hay là thật bất thiện này cũng là cái con số cũng không phải là tất cả đâu. Bởi vì tính ra các cái vi mạch phiền não mình còn nhiều hơn nữa chứ, rất là nhiều. Nhưng đây là những cái biểu hiện rõ nhất, rõ nét nhất. Rồi này duy hiện thế nào là thiện? Từ bỏ sạch sạch là thiện. Từ bỏ lấy cũng không cho, ngay cái từ bỏ thôi đã là thiện rồi. Chứ chưa nói tới các vô thi, hay là chưa nói đến cái chuyện phóng sinh. Ví dụ sát sanh đối lại là phóng sinh. Từ bỏ lấy cũng không cho đối lại là phải vô thi. Từ bỏ tà cái dục phải sống thảm hạ, tức là đời sống trong sạch, vì bạn mất ra giới này. Đời sống của vợ chồng của đời cũng phải gọi là tiết dục. Rồi là không có nói dối mà nó phải nói chân thật, không nói hai nửa thì mà phải nói không nói gọi là ác khẩu mà phải nói hai nửa, không có nói phù phí mà nói đúng với cái bản chất của bản thân, không có dư thừa thừa thải, có đúng thật đúng luôn. Thì như vậy là rồi không tham dục, rồi không sân, và phải có chánh tri kiến. Thưa quý vị, học chánh tri kiến này quý vị phải học không mấy ngày cũng chưa hết. Gọi là chánh tri kiến thôi, cái chánh tri kiến. Cho nên mình nói đơn giản, mình nghĩ rằng là học thiện là pháp đơn giản, là pháp tu dành cho cùng cư sĩ tại gia để được tái sinh là lần đời. Thật sự nó là nền tảng để lên tới cõi Phật, lên tới quả Phật, chứ không phải rằng là chỉ là cái pháp kiến bình thường. Nhiều người nói một pháp học thiền mà không được. Thưa quý vị, quý sư này quay trường giới cũng chưa bảo đảm rằng là học học thiền. Bởi vì một khi mình còn có gọi là cái đại kiến đặt về kinh Phạm Hòa trong trường bộ kinh, Đức Phật nói sớm hai quan điểm gọi là ngoại đạo đại kiến. đều là những pháp gọi là tài chính mà chúng ta cũng phải rất nhiều. Thưa quý vị, đây là cái đoạn gọi là sư giáo thiệu hôn. Để quý vị về chịu khó đọc bài kinh của lời kinh chánh Việt Kiều, cái bài kinh thứ ba rất là dài, tức là kinh Phật Thị Đạo, mà hầu hết là các tăng sinh ở các trường được học. Nói đến cái cung, cái bối cảnh Đức Phật giảng bài kinh này ở đây là Long Cung, sư thích rồi Đức Phật giảng nó thực tế con người hơn. À, bởi vì đối tượng của thập thiện là con người, dĩ nhiên chư thiên thiên nhân vẫn có thể học hỏi được. À, nhưng mà có một bản kinh mang cái dấu ấn của Mahayana, tức là đại thừa, nói về Đức Phật đại giảng về thập thiện niệm đạo. Tại sao các loài ở dưới biển cả có nhiều tình thù quá vậy? Tuổi thọ khác nhau, kiến thức khác nhau, và vô số sinh vật. Đức Phật nói bởi vì do hạn gì hạn cho hết. Chúng ta ở đây cũng vậy, trong bài kinh gọi là tiểu biệt phân biệt. Đức Phật nói sẽ gì có người, có người cao, có người lùn, người trắng, người đen, người cao sang, người thấp kém, người thông minh, kẻ liệt tuệ, nhân dân, tất cả đều do nghiệp hết. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là hiện tượng của chính mình, nghiệp là tướng hoa của mình. Mình mang nó phải năm mình để nó ra cũng là tổ hiện tượng của mình. Đó là cái tên gì công việc trong một mình. Cho nên thưa quý vị, khi bài tập thiện hiện đạo thì nó xảy ra. Còn bài kinh chánh chi kiến, chứ bài kinh khởi thế nhân bộ, quý vị có muốn lần sau sẽ diễn ra cho quý vị đã đọc không? Muốn hả? Hay quý vị là tự đọc nhưng quý vị không biết chỗ nào đi lục, cho nên thôi thì hôm sau sẽ diễn ra, quý vị về đọc tham khảo cũng hay, thấy không? À, sẽ diễn ra cho quý vị để quý vị là quý vị tự photo. Phần ba la mã trong bài giảng hôm nay đó là giải thích khái niệm thiện và các vấn đề liên quan. Thứ nhất là phần giải thích ý nghĩa của từ Kusala là thiện. Kusala
cho nên học mình biết
một người hiểu giả, biết đức giả, biết từ bỏ. Nhưng mà đến khi mình học xa chữ Bali như thế hả, Buddha thì đây Buddha có nói là giác, tình lai tình. Đây là tự giác là không sai. Cho nên Buddha là người giác ngộ, là người giác. Cho nên nếu chúng ta biết ở đây nó có chữ là người tự bỏ thì chúng ta đúng ra là người cái ông là Phật cộng với chữ nhân, nhưng mà khi biết lý ra nó còn có nghĩa cộng với cái người mình đi buôn bán cũng hay á. Cho nên biết được cái từ gốc của nó thì để chúng ta học sâu hơn. Học Ấn Độ sau tuổi thì cảm thấy đam mê từng một chữ gì đó ghiền á. Còn đây mất là từ sau hoa thôi. Thì thưa quý vị, về phân tích ngữ nghĩa của chữ Kusala nó có ba cách, bốn cách lực. Thưa đại sư không có đi hết thời gian để giải thích hết cái phân tích từ những chữ Kusala hết giờ hết việc. Cho nên sư không đi phần này, bởi vì tôi tư liệu đó quý vị về từ lâu. Phần thứ hai là các đặc tính của thiện, đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó thứ nhất là vô tổ, các đặc tính của thiện trong cái phần ba là phần ba là một mà nhất là phần đặc tính tự nhiên, phần thứ hai là đặc tính của thiện. Những phần này quý vị tìm trong kinh Nhiều Kinh cũng không thấy, mà tìm trong cái bản sớ giải Nhiều Kinh Luận Vừa cũng thấy. Đầu tiên là kinh quý vị đọc Sutta. Sau đi qua thời gian qua Arthakatha, đi qua thời gian tới Tika, tức là các vị giải thích từ cái bản gốc đến ra đây, rồi từ ở đây thì giải thích nữa. Ở đây là sớ giải, đây là hậu sớ giải. Như vậy năm đặc tính của thiện sẽ lấy từ đầu này, sẽ lấy từ bản gốc cái bản và các vị dụng sư sau này. Thứ nhất, đặc tính của thiện gọi là vô vị. Nói chữ Bali là sư cũng cần đi thì mất thời giờ. Nó phải là vô bệnh, rất là heo thì heo thì bó đi, heo thì mai phải có sức khỏe đó, phải mình bẩn đó, mình ăn cái gì uống cái gì sống như thế nào phải có sức khỏe. Chứ còn mình mà tu sao cái rất bệnh mình không hoài là coi như trọng á. Thả nên cái việc mình làm, cái việc mình sống và thứ nhất là phải vô bệnh, đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai đó là tốt đẹp. Đặc tính thứ ba kéo đeo. Đặc tính thứ tư là vô khổ. Và sự muốn theo thứ tự thôi. Thứ năm là cho bảo là năm đặc tính này, một việc thế nào, một việc nào thấy nó vô bệnh và sức khỏe, cái heo thì bỏ đi, heo thì mai đó. Vô bệnh chứ, cái bệnh nó vô rồi. Quý vị mà không tin dữ quá đến độ thân bệnh là tàn đạo quá chừng thì cũng rồi. Hành xác Phật vỡ đó là pháp bất tận. Đức Phật đã từng dạy rồi mà, phải từ bỏ hai cái đó. Nhưng mà quý vị mà hưởng thụ quá cũng tiêu tan luôn, cũng trọng luôn rồi. Hưởng thụ đâu có được có cái héo thì bỏ đi đâu quý vị. Hưởng thụ nó bình cũng bình hơn nó là hành xác đó. Rồi hai tốt đẹp nên là sanh sinh sáng dễ thương, người bên ngoài hãy nhìn vào để khai ái khai khai hỷ thắp phúc. Mình làm cái gì là bên ngoài không ai cũng chấp nhận được hết, là biết tập hồ. Thứ ba là khéo léo, phải có sự khéo léo mới có thể. Bây giờ giống như là quý vị đó, khi có con cái con cũng mình có cái thiện tâm nhưng mà mình không khéo vậy không có tác dụng, thì trong cái việc vậy đó là chưa thiện thôi, có thiện nhưng mà chưa có toàn thiện. Cho nên Đức Phật có nói gọi là đấng trọn lành. Đấng trọn lành, trọn lành tức là cái gọi là ma ha u sa này tóc viên mạng đại thiện. Còn chúng ta là thiếu thiện không, cho nên mình phải khéo léo. Cái tính chất đặc điểm của thiện là phải khéo léo, mình rời ngon cũng phải khéo léo, mình nhắc học sinh cũng phải khéo léo, nói chung là làm đạt đến cái mục tiêu mà nó không có tổn hại đến tâm thức của mình, không tổn hại đến tâm thức người khác. À, khéo léo và bản chất nó là phải vô tội, bởi vì mình có làm khéo léo như thế nào thì có thể như thế nào thì thậm chí mình làm sức khỏe, nhưng mà cái bản chất nó có tội thì nó cũng lôi mình xuống địa ngục, nó lôi mình xuống nhà quỷ xuống sạch không lan. Cho nên cái quan trọng là vô tội này ở trong kinh là phải để kinh tôi có dùng một cái đôi đây để phù thủ. Và cái điểm quan trọng là tính đến cái thần nhân tính trong tương lai cho mình qua lại phát ra trong hiện tại cho qua lại. Nếu phát mà phát thì là phải có cái quan trọng hiện tại, hay không phát hay cái thần hiện tại phải cho qua lại trong tương lai, đó là năng đặc tính của thiện pháp. Quý vị phải lấy năm cái đặc tính này dễ áp dụng, không những rằng là cái học thiện pháp của mình mà trong tất cả cái hành vi cử chỉ đời sống đi bốn phương trời, đi khắp nơi làm bốn ngành nghề, quý vị phải lấy năm đặc tính này ra. Không biết hiện tại quý vị không biết có cái gì ngoài 10 này, nhưng mà con không làm phải không tính 10 điều này, em đã khác 10 điều này. Bây giờ quý vị không khác sao, nhưng quý vị làm ở nhà đất, quý vị làm nhà đất rồi trong đó có thêm cái thiện không? Rồi quý vị làm công an, làm cảnh sát, cái này chưa không? Nhưng mà nhưng đồng thời thì lúc nào cũng cứ kem cứ theo thập thiện thì mới là những cái đó là căn bản thân ba khẩu bố ý ba, đó là 10 điều này nó liên hệ trực tiếp vào gọi là những cái chuyện hạn đề thôi. Chứ bây giờ quý vị đi ra đường bây giờ quý vị nó con đây là công an, người ta phiền quá, người ta chê quá, không biết con làm cái gì, quý vị coi cái hành vi của mình có vô tội không, nó cho quả là không, sự thật nó khéo léo không, nó tốt đẹp nó vô tội không. Lấy năm cái tiêu chuẩn này là năm đặc điểm của thiện để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Bây giờ quý vị đi ra chợ buôn bán cá, bán gạo, bốc. Có nhiều điều, có nhiều nghề mà tưởng rằng thiện nhưng sự thật bạn cho là ai? Nhiều điều mình nhìn bên ngoài thấy nó khác nhưng mà lại bạn chắc nó thiện. Hoặc là nếu không được hết tất cả các chi phần này thì trên được một hai ba, phải trên được là hai ba chứ. Thì được vô tội, thì được khéo léo, được tốt đẹp. Quả là mình chưa thấy thì mình đừng làm điều gì cũng qua là hiện tại thấy những tương lai chắc chắn là phải có cái quả là cho quả là tức là cho mà tạo ra cái quả là mà. Đây là năm đặc điểm của thiện pháp. Đó là phần hai nhỏ của cái phần giải thích hay kusala và vấn đề quan. Phần ba nhỏ đó là các nguyên nhân sanh tâm thiện. Quý vị đến đại học quý vị có muốn quý vị có sanh khởi tâm thiện không, hay học trời thì biết không, thầy muốn biết cái nguyên nhân nào để mình sanh tâm thiện để mình nuôi dưỡng chứ, đúng không? Đó, cái phần ba là các nguyên nhân. Nhân thứ cũng có năm nguyên nhân, 1, 2, 3, 4, 5. Giờ khi nào có thể tự suy nghĩ ra, thưa sư, con có suy nghĩ cái nguyên nhân thế này có thể khiến cho cái tâm thiện sinh. Giờ trước thời thì có lẽ chưa, nhưng hôm sau sư phát bài. Như vậy thì các nguyên nhân sanh tâm thiện Cái chỗ này quan trọng lắm. Như lý là thế, thuật ngữ mở đây. Chô nên số hóa là xích ra. Tiếng ba lệ vô đi số là chân lý, là đúng có chân lý, đúng có sự thật. Rút Manasikara là các ý tích hợp của ý niệm đặt ra. Cái ý niệm đầu tiên tiếng Anh là proper attention à. Thì như lý các ý là gì? Ví dụ như hôm nay mẹ mình có năng lực của mình, nhưng mình suy nghĩ rằng là hôm nay thì chắc là thoát bài ở ngoài đường, hoặc là có một địa chỉ tâm lý hơi khó chịu, và mẹ mình nhắc nhở mình như thế, nó cũng giúp cho mình nhìn lại chính mình hơn. Tức là thay vì là lời mẹ mình nặng nề, mình bực mình ghê lắm, nói sao mấy bác mình hôm nay nặng lên mình như vậy, nhưng mà mình có một suy nghĩ hay hơn, mình khéo đưa cái tư duy của mình để nó đúng cái biện pháp. Nếu mình thấy mẹ mình đặt lời, nói rằng mẹ mà đặt lời không đúng rồi, mình phải nói đặt lời lại, thế như vậy là mình bất cứ bất nghĩa rồi, thấy không? Nên cũng một việc làm, nhưng cho cái tâm của mình suy nghĩ để cái vấn đề đó nó trở nên theo hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn, gọi là như lý đại thi. Ví dụ như là cái trường hợp là lâu nay mình có điều kiện bố thí cúng dường hết, đến một lúc nào mình không cho bạn mình đi ha, cho bạn mình. Bây giờ tự nhiên mình xa cơ thế, cái bạn mình nó xa lắm rồi, quý vị buồn không? Buồn. Chính nhờ cái buồn này mà mình có thể cho nó rất bực mình, bạn mình, mình thấy cái thái độ khó chịu, không thể chơi, mà sống không có không có nghĩa, đổi đen cái đen, cho nên mình rất bực mình. Nhưng ngược lại nó đó là cái tâm con người luôn thay đổi, đó cũng là cái điểm tự tin của con người thôi. Tâm vô thường mà, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, và cũng nhiều lý do cái nghiệp của mình trong quá khứ cho nên mình đã hạnh phúc trong hiện tại, và cái tình cảm của mình đối với người kia không thiếu xíu do mình. Như Phật dạy, đối với người tu sĩ luôn luôn thấy bản mình, không bao giờ thấy bản tự, đối người có, nhưng mình phải chọn ra nếu sự việc dẫn đến khổ đau, lỗi cho mình là chính, trong đó mình đã đáng nhận. Do mình khéo tư duy như vậy, khéo cách nghĩ như vậy, cho nên thiện pháp nó sẵn được. Bây giờ sống trong một cái có hoàn cảnh xã hội có nhiều điều bất thiện, ví dụ như sau năm 75 đi, sau năm 75 có nhiều hoàn cảnh ABC mình khởi ra sự thông cảm, tất cả có hoàn cảnh đặc biệt, cho nên cần phải có một bộ kinh phí trang trải để xây dựng vương nước, cần phải có thời gian ổn định. Khi mình suy nghĩ như vậy, mình đau khổ oán trách, và trong quá trình chiến tranh chắc chắn là phải có sự giết lòng, chắc chắn là phải có sự chết chóc, nhưng mình thấy là lớn hơn, cho nên sẵn sàng mình bỏ những cái hiểu biết, bỏ những cái mất cổ. Cái đó được gọi là Manasikara và Yoniso Manasikara, như lý đang đi. Lâu quá sẽ không biết khác, không biết chuyện gì khác à, như lý, nhưng đúng với cái điều lý khởi lên một cái niệm tôn thiện. Gọi là như lý. Đây là một cái cách vô cùng quan trọng của quý vị. Quý vị muốn khởi tâm thiện, quý vị phải thường hướng dẫn cái tư duy mình trước. Chỉ như em Phật không có cực đoan, và các vị tổ không có cực đoan, bảo chỉ có nhiêu thôi. Và phần thứ hai là ở chỗ đang ở. Ngày xưa bà mẫu phải học làm điều này. Mạnh Tử ở gần nghĩa địa là suốt ngày cũng chế thôi, ở gần lò mổ là suốt ngày cũng lấy dao ra mà cũng mong quen đi chỉ trong những ngày chiến tranh vậy nha. Cho nên đêm qua mình đã được học tốt nhất. Hàng ngày đã thấy thầy đọc tứ thư ngũ kinh, các em nhỏ gặp nhau là phân tay hành chào với thầy Văn Quang, học cái lễ nghĩa cho nhau biết không. Cho nên ở chỗ nát ở rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây quý vị ở chùa, cho nên mới nghe cái hàng pháp được, gần mà cái số này tròn quá mà cũng khổ với nó. Và đôi khi con cái mình đã trước, mình không khéo mình cũng bị ô nhiễm lên, ô nhiễm quá đi chứ. Rất ô nhiễm lên. Hai là ở chỗ đang ở lên chỗ nào mà đang ở mình ở chỗ nào hết nó khổ. Ví dụ ở đây cái chùa này là chùa để mà giúp cho quý vị những tin tức khác, quý vị thì quý vị nên đến nghe đến học rất cần chứ. Điểm thứ ba tâm quan trọng, thân phận gì đây, bậc hiền trí phải có thân phận của bậc trí hiền hay bậc hiền trí chứ, hay là thân phận thiền hữu tri thức nha. Bạn bè với nhau là thiền hữu tri thức như các thầy cũng có thiền tri thức, đồng bạn làm thiền tri thức, các thầy có giáo họ thiền tri thức, các thầy còn có một thầy rồi có hàng hàng thiền tri thức nữa, rồi quý thầy còn có mọi hồ thiền tri thức của quý phật tử đó, và quý phật tử còn đi phụng hộ phật pháp cúng dường, rồi tự nhiên quý thầy cũng mua hàng ngon lành, gặp phật tử trời ơi quý thầy cũng lo mà chắc tay ba rồi mà lo mà rốt cái chùa mà tôi nghĩ đi em. Cho nên thân cận phật bậc hiền trí và bậc hiền hữu tri thức bậc thầy, mình mới khỏi là mình thiện tâm chứ quý vị gặp người ác, quý vị có khỏi thiện tâm rồi bực mình, gặp người ác mình bực mình khó chịu lắm, mình đâu phải thánh bồ tát được cái tâm của bất khai bất xá. Bất khai là gì? Cho nên thân cận bậc hiền nhân hay hiền trí rất là quan trọng. Điểm thứ tư, cái này nó liên hệ đến quá khứ do đời trước. Cái gì đời trước gì đây? Tạo nghiệp phước. Do mình có cái phước báo sẵn từ đời trước là tạo, cho nên ngay trong cái chuyện này mình có được một cấu thân rất tốt đẹp, có một cái cấu tâm tương đối ổn định. Do cái cấu trúc thân tâm nó tự nhiên tốt đẹp này, mình thường dễ khởi lên cái thiện tâm, thường khởi lên cái thiện niệm. Nhiều đứa nhỏ có gì cái thiện, nhưng mà nhập chùa tới chùa đời lễ Phật cúng dường rộng rãi, cho nên nhà Phật không phải thấy trong hiện tại, không phải thấy từ quá khứ, không phải thấy cái duyên ở bên ngoài ở chỗ ác cỡ không, không phải thấy cái duyên trực tiếp của mình, mà cũng không phải là do cái tâm của mình không, mà còn một cái gì nữa là lập trường. Lập trường là mới có quan trọng trong hiện tại, phải có lập trường lúc đấy. Cho nên đạo Phật nói quá khứ có nhưng mà nói thì lại có luôn, phải không? Cái điều thiện hay điều ác cho mình, do mình. Ví dụ như hôm nay quý Phật tử nói đến của học kinh, học lớp giáo lý cơ bản này có lợi, dù đầu mưa thì cũng học, mà trong 10 ngày giảng có một ngày mà giảng không tốt cũng không sao, có 9 ngày giảng tốt, 10 ngày giảng tốt và trong đó có 6 ngày giảng tốt cũng không sao, và thậm chí có 8 ngày giảng dở đi nữa cũng có 2 ngày giảng tốt cũng tốt, mà giảng như tốt là có cơ hội học thêm tự nhiên tu đấy. Như vậy do mình lập trường nói về học Phật chắc chắn là tốt đẹp hơn. Ở nhà đi mua CD, đi coi bóng đá, nhà chơi game, đánh bài, dần 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 cho cái lập vườn mình. Nhiều người nói con trẻ đi tu gì để già đi, bây giờ già chết đến nơi rồi đâu tu kịp đâu, lo còn trẻ còn học coi học pháp để còn tu đây. Do mình có cái lập vườn này cho nên mà lập vườn cũng đấy, à cái lập vườn đấy cho nên mình dễ sanh các cái kiếp còn. Đây là năm yếu tố là các nguyên nhân sanh.
Phần thứ thứ tư phần thứ tư là cái thời gian nào,
thời gian nào sinh thiền tâm mới chỉ ra sinh thiền tâm thì già sẽ chết rồi sinh thiền tâm hay lúc mà còn đang trẻ sinh thiền tâm. Tức là vấn đề ra nhé, để quý vị tự học. Phần thứ tư thời gian sinh thiền tâm, một hai một là gì? Tính tính sát na, sát na thở hay là thở thở. Khi một tâm thiện khởi lên trong tính tác cho tới cơ hội này, ví dụ như hôm nay quý vị nói gì phải đọc mấy cái bài kinh mới giới thiệu tối gì mà lo làm việc thì cái việc đó nó dễ hoàn thành, bạn không bỏ buông rồi. Hôm nay tự nhiên tâm mình thích đi chùa phải lo đi ngay, tức là một sát na nó xuất hiện là phải lo lúc đấy ngay cô họ đi qua và thôi chứ không có cái lần hai đâu. Cho nên mình phải biết tận dụng từ cái tâm điểm sát na của mình là sát na thôi, chứ không phải lúc nào cũng thiện hết. Cho nên khi tâm thiện khởi lên là lập tức lên nó đến cái tính thời gian, tức là hay là thọ hay là tuổi thọ của mình. Phật dạy nếu con người sống ở sống mà cái tuổi thọ ngắn quá, ngắn quá với những chúng sinh tuổi thọ ngắn quá thì họ chưa kịp sống, họ chưa kịp nhận thức và thậm chí là chưa kịp hưởng thụ nữa, cho nên rồi họ cũng không có khởi tâm thiện tâm được. Cho nên để thiện tâm thở là cái cuộc sống nó cũng phải vừa phải. Ngay cả Phật thể hiện xuống ở nhân gian à, là con của một hộ ma gia và vô tự phạt thì cũng phải tính đến khi sống 100 tuổi. Tuổi thọ của giờ 100 tuổi chứ còn không có xài hết à, và 20 tuổi dành cho nhân gian cũng là cái hay chứ, chứ còn có xài hết. Cho nên mình đừng có ham phần thọ chỉ vừa phải thôi. Phật sống 100 tuổi Phật đâu sống hết, mà thậm chí tuổi thọ Đức Phật là trụ động thiên địa. Nếu Đức Phật muốn là Đức Phật không có quý sắc thân này đâu, Đức Phật chết là phải xả vào thọ mạng 3 tháng trước chứ không phải như mình chết không biết ngày nào chết. Phật là biết trước, Phật xả thọ mạng ở tại Kasali trước 3 tháng khi đi về là Kusinaga. Thì thưa quý vị, khi tuổi thọ có người quá ngắn thì quý vị khó thực hiện, khó thể hiện được thiện tâm. Cho nên khi mình không tuổi thọ nó tương đối dài hơn à, thì con người hiểu biết hơn và như vậy thì cái tâm thiện mình nó dễ hiểu biết hơn. Và một điểm mà trong kinh có nói, khi mà chúng ta tuổi thọ ngắn thì nó cũng tương ứng với cái nghiệp báo. Do vì báo đó nên chúng sinh thường bị thiên tai, bị thiên tai lũ lụt bó hòa phước báo nghe dẫn đến mình không có cái điều kiện để mình sanh thành thiện tâm. Đó là cái phần thứ tư, thời điểm tâm thiện phát sinh. Điểm thứ năm là cảnh giới, cảnh giới nào để sanh thiện tâm, cảnh giới nào? Cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục chúng sanh ở cái đó là thọ mạng dài không thể tướng, dài lắm. Nếu mà nói hồi tuổi thọ nó dài thì sanh thiện tâm, chúng sanh cái địa ngục nó dài quá chúng ta sanh thiện tâm dữ. Thưa quý vị, do cái khổ báo khổ nghiệp trong quá khứ cho nên nó khổ thân tâm, nó khổ quá đi, cho
cho nên nó không có cơ hội mở rộng tâm. Cho nên trong quá trình đó trả hết cái điện báo vàng tổng tiến hóa dần dần nó lâu lắm quý vị. Bắt đầu một chút sinh thì đòi ra cái địa ngục mà do sống trong cuộc cảnh đó, để rồi mà tạo được các cái phước nghiệp dần dần tiến hóa lên là người, là thiên đàng địa đàng như trong kinh nói. Nhưng con cũng không thể mù 100 năm 1000 để có gì điểm khơi lúc rồi lên, mà có một hộp cây để chịu điểm khơi, nó bị gió nó thổi, không biết nó tóc vào trong tay nó cách, mà cái con cù mù đó mà quay lên làm sao mà trúng được cái hộp cây, để rồi hộp cây đó nó đưa mình vào và bờ, bởi vì cái con cù nó không đủ sức bơi vào bờ và trúng vào cái hộp cây, để mà hộp cây nó rồi gió nó không đưa được phải đưa đi vào đó rồi là gian nan lắm. Cho nên chúng sinh ở thế giới bị mù ngã quỷ ít có sẵn thờ thì tâm hầu hết là phải trả cái gì vào. Và trong thời gian đó cái tiếng hóa rất là lâu, không biết bao nhiêu kiếp, tính không biết số năm ở mọi người này, không biết bao nhiêu mà nói số năm ở mọi người này mấy cái vui vậy. 100 năm ở mọi người này, một ngày ở mỗi giờ đau lợi cô ta ba tin ta ba tin xa một ngày 100 năm ở mỗi người này, một ngày đó đâu có mấy cái vui. Và 200 năm của người có bảy một ngày ở cõi trời già dạ. Cho nên những chúng sanh ở bên giới địa ngục ngạ quỷ thì do cái khổ báo, cho nên khó có thực hiện được. Chúng sanh ở bên giới chúng sanh cũng tùy vào hạng đó, cũng tùy vào hạng đó. Ví dụ như sanh vào chó, rồi mèo, rồi bò ngựa, những con vật mà mình thù hóa được thì những con vật đó nó còn có thiện tâm. Nhiều những con chó, những con chó nó khôn mà không có chân nữa kìa, biết bao nhiêu con chó nó giúp người, biết bao nhiêu con bò nó giúp trâu nó giúp người, biết bao nhiêu con ngựa nó giúp người. Những con vật ấy nó lại sinh thiện tâm, nó biết đền ơn đáp nghĩa, nó có lợi nghĩa nhiều khi đời người mình. Thì những khi cái mình còn là gọi ơn phải nghĩa vua là vật đó, đó là sự thật. Cho nên mình tuy được cái cốt là người nghe cái này, nhưng mà nay mai mình cho cái khổ báo này ra mình đọa nè, và các cảnh giới địa còn là chúng sanh đó nó biết hoa rồi. Cho nên các cảnh giới người nó có khổ có sướng, không qua khổ không qua sướng thì dễ sanh thiện tâm. Nếu khổ quá thì những người mà nghèo quá nghèo đi, rồi những người mà bằng hàng quá đi, rồi những người thiếu cảnh thật ra họ khổ trong cuộc cảnh, họ cũng thể là thiện được. Họ cũng khởi lên bố thí cũng vừa là phước được, họ cũng không có thể khởi lên những việc làm cao thượng được. Cho nên tuy là mọi người, nhưng mà mọi người nếu quý vị là như may mắn ai cũng đây sẽ để quý vị được điều may mắn à, cô bạn xinh xắn dễ thương, rồi cũng không có bị dị căn, không bị thiếu căn nghe tin hợp pháp được, ở gần trường có thể hợp pháp được, không phải ai cũng có cái phúc báu này đâu. Sư nhớ phải tự hào, mình nghĩ rằng mình cũng xin thế này phúc cố ghê muốn quý vị, không phải tự hào mà để biết rằng là mình cũng đã có cái thân kia tu cho nên mình đáng gì dữ. Từng tôi tục giáo chúng quý vị biết mình có tục giáo không? Có tâm mình mỗi ngày tục giáo nó lên xuống không biết bao nhiêu lần, và nếu mà cứ tục giáo nhiều lần thì nó cứ tưởng cho cái hoàn cổ nó được lại cái tâm cái tướng mình là biểu hiện bởi cái gì, và để cái tâm đi theo cái đó là cái gì mà để theo cái tướng đó. Cho nên ở trong mỗi người dễ đạo cái thiện tâm, dĩ nhiên ở trong cảnh giới chư thiên họ sống với cái tâm thiện, họ bởi vì họ không có thể thành khổ, nhưng mà họ không có điều kiện để làm phước, cho nên cái gọi cái phước đó họ ít cho thành được. Cho nên cái tốt nhất là trong nhà người để thấy cái khổ của nhân gian thì khó lên cái thiện tâm. Chúng sinh ở cái cảnh giới có con đường châu ở Tây Du Hóa Châu hay là Đông Thái Thần Châu gì đó, mấy cái châu nào như sư tỷ đi lên bên Mỹ à, đời sống ở đầy đủ quá thì họ sống nhiều khi họ cũng không làm giả, nhưng đôi khi để mà thở cái tâm giúp cho đời cứu người không phải là nhiều. Cho nên trong các cảnh giới người là cảnh giới của Du Hóa, cho nên mình được làm người mình nên phải văn trong quý. Thưa quý vị, ở đây sư ca chú sẽ bài học kinh pháp cú để quý vị học. vẫn nghe học, chúng ta chọn hai câu kinh thì hành lễ là hết. Chớ tin dù thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ trực vào rồi mình cũng đại tràng người trí. Chúa đại thiện do chất chứa dần dần. Kệ số 122. Thật là ai ở đời sát sanh nói láo không chân thật, ở đời ấy không cho qua lại với mọi người uống rượu men rượu nấu, người sống đa đoan chính ngay là đề này tự đào với con mình. Nên còn bậc hiền trí, bậc trì giới, bậc đạo hành thánh văn, bậc thiện nhân túc trí, thân cận và thật quý như trăng nêu đường xa. Chúc toàn thể học viên một đề học.